là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh Yên Bái nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tiếp đó là ghi nhận các cấp hội phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Sáng 17 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự chương trình gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo chương trình. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và 139 đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch. Về phía tỉnh Yên Bái, dự chương trình có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta, có ý nghĩa to lớn, tác động mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Đã 70 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no hạnh phúc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ôn lại lịch sử hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của chính nghĩa, của dân tộc Việt Nam anh hùng, của sự đoàn kết, quân với dân một ý chí, của tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, quyết chiến và khát khao chiến thắng của toàn quân, toàn dân ta. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về sự hy sinh, cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng để khơi dậy lòng yêu nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với lịch sử và khát vọng cống hiến cho non sông, cho Tổ quốc. Thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công và gia đình. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí tự lực tự cường, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, luôn là tấm gương sáng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng các phần quà tri ân tới các đại biểu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 160 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 12.000 lượt hội viên tham gia, qua đó đã giúp cho trên 2.300 hội viên nông dân thoát nghèo. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề mở 60 lớp đào tạo nghề cho 4.500 học viên, qua đó tạo việc làm cho trên 3.000 hội viên, tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, dồn điền, đổi thửa, cải tạo vườn tạp, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, giúp nhau giảm nghèo. Đến nay, toàn huyện đã có trên 47.500 lượt hội viên được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp huyện 10.235 lượt hộ, cấp tỉnh 1.845 lượt hộ, cấp trung ương có 232 lượt hộ. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên hiến trên 8.000 m2 đất, hàng ngàn cây hoa màu, trên 150.000 ngày công và gần 10 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp, mở mới trên 550 km đường giao thông nông thôn. Qua kết quả bình xét hàng năm, có gần 21.000 gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh có trên 40.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội thường xuyên. Trong đó, chỉ có trên 12.000 người sử dụng dịch vụ trả lương hưu qua ATM, chiếm trên 75% tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 30% số người nhận lương hưu, 85% số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Hiện nay các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều chương trình như cải cách hành chính, bố trí nhân viên hỗ trợ giúp đỡ, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc cho các đối tượng mở tài khoản và sử dụng thẻ ATM. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn áp dụng chính sách miễn phí 100% các dịch vụ chuyển tiền. Song nhiều người chưa muốn chi trả lương hưu qua tài khoản ATM. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần linh hoạt trong quá trình triển khai dịch vụ và có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khi đổ lương vào tài khoản.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều sự quan tâm khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã trong các ngành nghề lĩnh vực, đa dạng các loại hình hợp tác xã nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống kinh tế xã hội. Nhờ vậy, hoạt động của các hợp tác xã ngày càng khởi sắc, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng chục nghìn lao động và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn ở các địa phương trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Theo thống kê, tỉnh Yên Bái hiện có gần 730 hợp tác xã, 5.500 tổ hợp tác, khoảng 60.000 thành viên, thu nhập bình quân của xã viên đạt 5,3 triệu đồng một người một tháng. Từ khi luật hợp tác xã 2012 có hiệu lực cùng với chính sách hỗ trợ phát triển của tỉnh như hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã đã tạo nguồn lực hỗ trợ cho kinh tế tập thể phát triển. Hàng năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Cụ thể, trong năm, thông qua các nguồn vốn từ các quỹ do Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý, đã tư vấn xây dựng dự án đầu tư cho nhiều hợp tác xã đổi mới dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô đáp ứng yêu cầu thị trường. Riêng năm 2023 đã giải ngân cho 20 dự án với tổng số tiền trên 8,1 tỷ đồng, giúp các hợp tác xã tăng cường nguồn lực tài chính, đầu tư máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, phục vụ sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt về mặt kinh tế xã hội. Với phương châm sản xuất hiện đại là điều kiện tất yếu để tạo ra những sản phẩm chất lượng với giá trị bền vững, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi thành phố Yên Bái là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh đầu tư vào lĩnh vực tái chế nhiệt phân lốp xe và hiện cung cấp ra thị trường 4 sản phẩm gồm dầu FOR, thép, than carbon và khí ga công nghiệp, với công suất xử lý trên 6.000 tấn phế phẩm công nghiệp các loại một năm. Như xăm lốp ô tô, xe máy cũ, nhựa, plastic, bình quân mỗi năm hợp tác xã cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 tấn sản phẩm, trong đó dầu FOR là sản phẩm chính. Sau khoảng 3 năm đi vào hoạt động với 7 thành viên, hiện nay tổng doanh thu hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi đạt trung bình khoảng 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 145 lao động với mức bình quân 9,5 triệu đồng một người một tháng. Đây là mức thu nhập cao hơn so với thu nhập bình quân của thành viên người lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi nói.
Năm đầu tiên thì cực kỳ khó khăn và gian nan. Tuy rằng được các cơ quan nhà nước thì khen ngợi, nhưng mà chưa có khách hàng. Cho nên là chúng tôi phải có những cái chiến thuật kinh doanh một cách rất là khoa học và tế nhị. Nên là chúng tôi đã đi sâu vào được các cái nhà máy có cái thương hiệu, ví dụ như là cái nhà máy ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng tôi nói về cái nhà máy kính, nó có các cái thiết bị của nó là đến hàng mấy tỷ đô. Cho nên chúng tôi vào đấy được thì muốn khẳng định là các cái doanh nghiệp nhỏ người ta đầu tư có vài chục tỷ của Việt Nam thì chắc chắn người ta sẵn sàng là dùng cái dầu của tôi, bởi vì những cái ông nặng cân như kia mà người ta còn khen ngợi thì chúng tôi sẽ thành công.
Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái hiện có 7 thành viên với nghề sản xuất kinh doanh chính là các sản phẩm từ táo mèo. Nhờ tận dụng được lợi thế từ nguồn nguyên liệu dồi dào đưa vào chế biến sâu đã giúp đa dạng hóa các thành phẩm từ táo mèo, khắc phục tình trạng được mùa mất giá cho người nông dân. Hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền sản xuất kinh doanh táo mèo và xây dựng thương hiệu ô cốp cho các sản phẩm rượu táo mèo, ô mai táo mèo, mứt táo mèo. Từ khi thành lập đến nay, với những chính sách hỗ trợ của tỉnh cùng sự nỗ lực của các thành viên hợp tác xã, trung bình mỗi vụ hợp tác xã chế biến và tiêu thụ khoảng 150 tấn ô mai và mứt táo mèo, 2.000 lít rượu táo mèo. Bà Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương nói:
quả táo mèo thì là một quả thời vụ, thì trung bình vào trong năm thì nó có thường từ 3 đến 4 tháng. Cho nên là vào thời điểm chính vụ mà để đảm bảo được cái nguồn sản lượng ra thị trường một cách ổn định nhất thì hợp tác xã chúng tôi đã phải huy động tất cả các nguồn nhân lực, thì gồm có tầm 30 người cả thành viên hợp tác xã cũng như là người lao động để tập trung vào sản xuất để cho ra thị trường được cái nguồn sản lượng ổn định nhất.
Cùng với những chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực hỗ trợ các hợp tác xã doanh nghiệp thành viên đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, xây dựng chợ sản phẩm trực tuyến để quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP. Nhờ vậy, số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt trên 1.700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 49 tỷ đồng. Nắm bắt xu thế phát triển chung cùng với việc triển khai những nội dung mới trong luật hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực tháng 7 năm nay, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn, tiếp tục tư vấn hỗ trợ hợp tác xã đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thông qua việc hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản trị hợp tác xã, quản lý tài chính, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các quỹ từ Liên minh Hợp tác xã, xây dựng liên kết chuỗi thành viên giữa hợp tác xã với tổ hợp tác gắn với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động giới thiệu quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các hợp tác xã, từng bước thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với sức khỏe, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động, hình thành các mô hình để chung tay bảo vệ môi trường. Từ mỗi cán bộ hội viên, hội phụ nữ lại trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả tại gia đình, nơi cư trú, nơi công tác, tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng về việc gìn giữ môi trường sống xanh sạch đẹp.
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, song song với thực hiện đồng bộ các tiêu chí, huyện Yên Bình đặc biệt chú trọng tới tiêu chí môi trường. Đây là tiêu chí dễ nhưng cũng khó, bởi không tốn kém quá nhiều kinh phí huy động. Nhưng tiêu chí này phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân trong việc chủ động tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Xác định được vai trò tầm quan trọng của một môi trường sống trong lành đối với sức khỏe, góp phần tạo nên cảnh quan sạch đẹp, công tác tuyên truyền vận động luôn được huyện Yên Bình đẩy mạnh thường xuyên. Bên cạnh đó, để việc gìn giữ bảo vệ môi trường trở thành thói quen, nếp nghĩ của mọi người dân, huyện Yên Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, chủ chốt là tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và cụ thể hóa tiêu chí môi trường gắn với các phong trào hoạt động như toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, lồng ghép các hoạt động trong phong trào ngày cuối tuần cùng dân. Đặc biệt phong trào toàn dân thu gom xử lý rác thải sinh hoạt hay các phong trào thi đua của hội phụ nữ, đồng thời khuyến khích các xã hình thành các mô hình hay, mô hình điểm trong bảo vệ môi trường. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thì ngay năm 2024, huyện Yên Bình đã tập trung vào tiêu chí về môi trường và tiêu chí thu nhập. Trong đó thì huyện hiện nay đã được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hai lò đốt rác, một là xã Vĩnh Kiên, hai là xã Cảm Nhân. Bên cạnh đó, để phục vụ tốt cho cái hoạt động của hai lò đốt rác thì huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện công tác tuyên truyền, và nòng cốt sẽ là ban dân vận và hội phụ nữ đã và đang triển khai ở cơ sở thực hiện tốt cái công tác phân loại rác thải tại nguồn.
Mỗi tháng hai lần, các chị em thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn lại cùng nhau tham gia phát dọn vệ sinh tuyến đường nằm trên địa bàn thôn, vừa lao động vừa trò chuyện rôm rả. Người cuốc, người phát, người quét dọn, chỉ sau gần một giờ đồng hồ, tuyến đường đã trở nên sạch đẹp. Những buổi vệ sinh đường làng ngõ xóm như thế này của chị em và người dân thôn Trung Sơn từ lâu đã trở thành việc làm thường xuyên để cùng nhau góp sức bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Bản thân tôi thì là rác thải của gia đình thường xuyên là gom vào để cho bác chở rác. Tinh thần của bà con ở đây là tinh thần rất cao. Bởi vì là ai cũng phải có trách nhiệm là giữ đường làng sạch sẽ cho nó phong canh cảnh pha quan cho nó sạch sẽ.
Gắn với cuộc vận động 503 sạch, 606 sạch trong lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Hội Phụ nữ xã Mông Sơn đã chủ động đảm nhiệm vai trò tham gia và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên và người dân. Theo đó, mỗi chi hội đảm nhận một đoạn đường tự quản và định kỳ hàng tháng vệ sinh đường làng ngõ xóm, đường nội đồng, thu gom, xử lý rác thải và chỉnh trang khuôn viên ngay tại gia đình. Bà Lý Thị Thu Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Hàng năm là có các cái phong trào như 503 sạch và bây giờ lại có phong trào 606 sạch, thì là chúng tôi thường xuyên huy động chị em phụ nữ thực hiện cái nội dung này. Và cái việc vệ sinh môi trường thì hàng tháng là ít nhất là mỗi chi hội thì là cũng tổ chức một lần để tổng vệ sinh môi trường.
Chủ động tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, hội viên hội phụ nữ còn đóng vai trò là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động các thành viên, người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ đó, ở huyện Yên Bình đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Là một trong những mô hình nhà sạch vườn đẹp, gia đình bà Nguyễn Thị Đức và ông Lương Viết Toàn, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình được nhiều người biết đến bởi không chỉ không gian nhà xanh sạch mà tuyến đường bê tông gần 1 km đi qua nhà đều được ông bà xanh hóa bằng hàng cau, cây cảnh. Từ phong trào xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, sau khi trang hoàng cho ngôi nhà của mình bằng các loại hoa, cây cảnh hay thiết kế vườn đẹp, gia đình bà Đức ông Toàn lại mong muốn đẹp từ nhà ra ngõ. Bởi vậy, cả hai ông bà đã dày công tìm tòi, sưu tầm giống cau để trồng. Cũng bởi vậy, 6 năm nay, tuyến đường bê tông nối từ trục đường nhựa vào hơn 10 hộ dân của thôn Đồng Tâm được điểm tô bởi hàng cây cao thẳng tắp, xanh mướt, ông Toàn nói.
Trong cái thời điểm mà tôi trồng thì bỏ công sức ra là đi xin mỗi nhà 1-2 cây góp lại và tuyển những cây nó cùng trang lứa nhau để trồng cho nó mang chất là đồng đều. Thì trong quá trình đi làm như thế thì cũng phải mất nhiều ngày để công. Thế về lại ươm lại, ông Toàn lại đánh gốc lên để mà tra xuống, sau khi tra xuống một thời gian thì lại phải nhấc lên lại đặt xuống lần nữa thì cây cao mới có được như ngày nay.
Công việc trồng cây xanh hóa đường bê tông được ông Toàn bà Đức dành nhiều thời gian tâm huyết. Cứ sau công việc đồng áng, ông bà lại coi việc trồng hoa cây cảnh như là cách vừa để thỏa mãn đam mê, vừa làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, đồng thời là lời nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức giữ gìn môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Việc làm của ông Toàn bà Đức không chỉ tô điểm cho bức tranh nông thôn thêm tươi mới, tràn đầy sức sống, mà còn là cách ông bà góp sức mình cùng với địa phương giữ gìn vệ sinh môi trường. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Đối với lại gia đình nhà ông bà Toàn Đức thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã là một cái mô hình mà chúng tôi đã đưa hộ gia đình khác để đến mà học tập và chia sẻ về cái cách làm cũng như là cái việc mà được nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch. Thì chúng ta phải biết là sạch từ trong nhà ra ngoài ngõ thì môi trường sống của chúng ta mới cảm thấy là nó rất là trong lành.
Thực tế triển khai công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề nan giải. Bởi vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích sự sáng tạo, nhân rộng các mô hình hay, mô hình điểm để nâng cao nhận thức của hội viên và người dân trong bảo vệ môi trường. Là xã thuần nông, 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, bảo vệ môi trường luôn là thách thức đối với xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộc. Với vai trò chủ chốt trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn đã khảo sát, đề xuất với chính quyền địa phương xây dựng mô hình tự phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đến 100% các hội viên gia đình phụ nữ trên địa bàn xã. Tùy theo điều kiện, mỗi gia đình sẽ tận dụng thùng, sọt, bao tải có dung tích lớn để thu gom, phân loại rác thải thành 3 loại gồm rác thải rắn, rác hữu cơ, rác tái chế. Theo đó, đối với rác thải hữu cơ sẽ được các chị em ủ làm phân bón vi sinh phục vụ nông nghiệp. Rác thải rắn không thể tái chế được, các gia đình thu gom vào bãi chôn lấp chung. Đối với rác thải có thể tái chế sẽ dùng để làm vật dụng trang trí nhà cửa như chậu hoa, cây cảnh hoặc các vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày nhằm kéo dài thời gian sử dụng và vòng đời của rác. Thậm chí thu gom lại để bán lấy kinh phí hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn hay phục vụ cho các hoạt động của tổ chức hội. Cách làm này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với việc bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực để chị em phụ nữ và người dân chủ động chung tay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp ngay từ trong gia đình. Chị Lương Thị Thiết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ nói.
Xã là có hội viên phụ nữ là đặc thù, là toàn chị em phụ nữ là người dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức cũng như là năng lực thì còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy thì hội cũng sâu sát cơ sở để từng bước là động viên chị em hội viên phụ nữ là thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào hội, gần như là cầm tay chỉ việc cho chị em được có thể làm được là tất cả các hoạt động mà hội phát động.
Với mạng lưới tổ chức đến tận thôn bản, hơn 1.300 chi hội trưởng, trên 170.000 hội viên, các hoạt động bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã lan tỏa sâu rộng đến hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình hay được triển khai như phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp, ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường, đổi rác thải lấy cây xanh, phụ nữ nói không với rác thải nhựa, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Ngoài ra rất nhiều hoạt động giảm thiểu, tái chế, thay túi ni lông bằng sản phẩm thân thiện với môi trường được triển khai ở các thôn bản. Đến nay toàn tỉnh có gần 5.400 loại hình thu gom xử lý rác thải tại khu dân cư, trên 320 mô hình tái sử dụng rác thải nhựa và thu gom xử lý rác thải tại khu dân cư, hàng nghìn thùng ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh. Những hoạt động có ý nghĩa này đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và từng bước thay đổi nhận thức, trách nhiệm của hội viên, người dân trong việc bảo vệ môi trường, góp phần làm cho cuộc sống xanh sạch đẹp.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, giá thành rẻ, giặt được khối lượng lớn, tiết kiệm điện và nhân công là những ưu điểm nổi bật của chiếc máy giặt công nghiệp do Nguyễn Khắc Trường, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cải tiến và chế tạo. Việc chế tạo ra chiếc máy giặt hữu ích như thế này có những khó khăn gì? Chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Khắc Trường để tìm hiểu về quá trình chế tạo, sản xuất qua ghi nhận sau.
Không được gọn gàng hiện đại như những nhà xưởng chuyên nghiệp khác, song cửa hàng sửa chữa cơ khí của anh Nguyễn Khắc Trường, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, lại là nơi cho ra đời nhiều sáng chế đặc biệt với công năng sử dụng đáng ngạc nhiên, tiết kiệm nhiên liệu và giá thành rẻ. Một trong số những cải tiến đó là chiếc máy giặt công nghiệp đã được anh xuất bán gần 50 cái trong khoảng 3 năm nay. Xuất phát từ thực tế nhu cầu sử dụng máy giặt công nghiệp của các cửa hàng, anh Trường nhận thấy nhu cầu là lớn, song chi phí mua máy lại cao nên đến cả hàng trăm triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân có nhu cầu sẽ phải bỏ ra chi phí từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng cho một lần giặt các sản phẩm chăn dày và to. Nghĩ là làm, anh Trường đã hình thành ý tưởng làm chiếc máy giặt công nghiệp và bắt tay vào tìm hiểu. Anh Trường cho biết.
Tôi định mở một hiệu giặt là với chi phí thật rẻ thôi. Nhưng mà không ngờ cái máy giặt công nghiệp lại đắt quá. Cái máy giặt công nghiệp của Tây mà giặt được 3 chăn thôi, lúc bấy giờ nó phải có giá tầm khoảng độ 120 đến 180 triệu là máy cũ đấy. Thế thì tôi thấy rằng là người dân ở mọi nơi đang phải giặt với giá là 50-60 nghìn một cái chăn. Nó quá là đắt đỏ. Và tôi hỏi là tôi muốn mở dịch vụ giặt là nhưng mà cái máy nó đắt như vậy. Tôi lại nghĩ ra là làm thế nào để làm ra đó. Thế là tôi mới đi bắt đầu mon men đi làm cái máy giặt đầu tiên.
Chế tạo cơ khí dù thiếu nhiều kiến thức bởi anh Trường vốn là sinh viên của trường đại học nông nghiệp. Song quyết tâm phát triển nghề nên anh Trường đã chịu khó thường xuyên học hỏi xem các video hướng dẫn về các bộ phận, cách chế tạo, nguyên lý hoạt động của máy giặt trên các trang mạng. Từ đó giúp anh nhanh chóng tích lũy được nhiều hiểu biết. Có kiến thức anh lại rèn kỹ năng. Cũng bởi yêu thích với việc tháo lắp gò hàn nên từ đôi tay quen trồng cây con, anh Trường lại tỏ ra thành thục hơn với kỹ thuật cơ khí. Những chiếc máy giặt đầu tiên được anh Trường gia công trên ý tưởng là những bản vẽ tay nguệch ngoạc, sau phải mất 3 tháng để thực hiện với nhiều khó khăn. Tích cực ứng dụng công nghệ để phục vụ cho việc sản xuất của mình nên anh Trường đã chuyển thể các bản vẽ giấy thành đồ họa đảm bảo chính xác, khoa học và dễ gia công. Nhờ đó các bộ phận của máy là điện tử, cơ khí và cơ khí thô sơ cũng được thiết kế sát với hoạt động ăn ý từ quy trình lấy nước, đảo chiều, quay, xả, vắt, chăn ga, quần áo. Cho biết về cấu tạo của máy, anh Trường nói.
Cái máy giặt mà của mình ấy, nó bao gồm 3 phần chính. Một là phần cơ học này, bao gồm motor điện này, đấy. Và các cái trục chuyển động ổ bi này, cái phần hai là phần cơ khí thông thường này, ví dụ phần lồng vật khung này, cái bộ phận thứ ba đó là các cái linh phụ kiện giống như cái như là cái vi xử lý để làm sao để có thể điều khiển được khi nào giặt, khi nào thì cấp nước, thiếu nước thì ra làm sao, cần phải quay phải quay trái như thế nào và quay vắt thì vắt ở tốc độ bao nhiêu, thì cái đó là phụ thuộc vi xử lý. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 phần chính: điện tử, cơ khí và cơ khí thô sơ.
Với tiêu chí tạo ra sản phẩm máy giặt công nghiệp hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giá thành rẻ và dễ sử dụng, dễ thay thế, anh Trường đã áp dụng tự động hóa vào các bộ phận của máy giặt thông qua máy biến tần. Thiết bị này được anh tự chế trên cơ sở thử nghiệm các chương trình chạy cải tiến các biến tần có trên thị trường nhằm tận dụng các nguyên liệu. Nói về thiết bị quan trọng này, anh Trường cho biết.
Để cái máy này hoạt động tốt được ấy, mà giảm chi phí ấy, là chúng ta phải áp dụng về tự động hóa được vào, là cái vi xử lý và cái biến tần này. Lúc đầu tiên mình có tiền đâu thì mình mua về mình mua những cái biến tần bãi thôi, nó chỉ khoảng 1,5 triệu thôi, mình về mình vọc nó lại cháy đấy, mình lại mua cái khác vọc nó lại cháy. Tiền giặt chân của mình thời gian đầu ấy chỉ đủ tiền mua cái mấy cái biến tần vỡ bẩn này về trong là lại bỏ đi thôi. Thì thời gian thì mình không những là thời gian này đâu mà mình phải gọi điện cho cái ông nào đó ở trên YouTube ấy, là anh hỗ trợ em, hướng dẫn em mấy cái lệnh trong này cả, vì mình đọc tài liệu đâu có dịch đúng được, người ta có kinh nghiệm người ta mới làm được. Thì người ta bảo thêm chú trả phí cho anh mà lại mất 200-300 nghìn. Thì cứ cái đấy cộng cộng vào dần dần là cuối cùng là mình làm được thôi mà.
Sáng chế ra máy giặt là một công nghệ phức tạp không hề đơn giản bởi mỗi chiếc máy giặt có hàng ngàn chi tiết máy cực kỳ nhỏ và tinh vi. Điều này đã được chứng minh khi đa phần các sản phẩm máy giặt trên thị trường đều là những hàng nhập khẩu hoặc được lắp ráp tại Việt Nam. Do đó, với mỗi chi tiết, anh Trường luôn cố gắng gia công thật chính xác, lựa chọn nguyên liệu, thiết kế độ dày mỏng, kích thước thật phù hợp và phải qua nhiều lần điều chỉnh để chọn lựa ra thiết kế hợp lý nhất. Sau nhiều lần chỉnh sửa cải tiến, hiện máy giặt công nghiệp của anh Trường đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Với giá thành chỉ khoảng gần 60 triệu đồng, máy có khả năng giặt khoảng 50 kg với lượng điện tiêu thụ thấp nên được nhiều cơ sở giặt đặt mua. Từ máy giặt công nghiệp, anh Trường đã khá thành công với việc cho ra máy sấy có khả năng sấy 100 kg. Theo đổi hướng tự động hóa, anh Trường còn đang ấp ủ hoàn thiện máy giặt đệm và tiếp tục có những cải tiến tiện ích hơn cho máy giặt, máy sấy hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở kinh doanh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279. Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, nghị định 75 đã bổ sung nâng mức
hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.